Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Giáo huấn số 32, quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ. Bổn phận giáo dục bắt nguồn từ trong ơn gọi đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi sinh ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu, một ngôi vị mang sẵn nơi mình ơn gọi phải lớn lên và phát triển. Bậc cha mẹ cũng từ đó mà lãnh nhận bổn phận phải giúp đỡ hữu hiệu cho ngôi vị ấy được sống một đời sống nhân bản trọn vẹn. Như Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã nhắc lại, vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng phải giáo dục chúng. Và vì thế, họ phải được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi, nếu thiếu sót, sẽ khó lòng bổ khuyết được. Thật vậy, chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo dục toàn diện của con cái họ trong đời sống cá nhân và xã hội được dễ dàng. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không một đoàn thể nào khác có thể vượt qua được. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 36. Mùng năm thứ hai, Thánh Antôn Maria Zaccaria Linh Mục. Mùng sáu thứ ba, Thánh Maria Goretti Trinh Nữ Tử Đạo. Mùng bảy thứ tư. Mùng tám thứ năm. Mùng 9 thứ 6, Thánh Augustino Giao Rông, Linh Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ 7, 11 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Vừa rồi là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 14 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào tuần thứ 14 mùa thường niên. Qua lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng. Vậy trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta là con cái của Chúa nhờ bí tích rửa tội. Vì thế chúng ta phải biết noi gương Chúa, luôn đem bình an và hạnh phúc đến cho người khác, cùng mau mắn thực hành những gì mà Chúa muốn dạy chúng ta. Vậy để lời cầu xin và lễ dâng của chúng ta đáng được Chúa thương nhận lời, giờ đây chúng ta thành tâm thú nhận tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cư Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì vậy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngà lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chân Chúa phán thế này: ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con. Và tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ. Và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hay kinh dân người lời khen ngợi hiển vinh, hay thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể dân nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta.
Toàn thể dân nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bề khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể dân nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đài biết bao. Chúc tùng Chúa là đấng không hớt hối lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cái thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa con, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này,
nước Thiên Chúa đã gần đến. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, thật lòng mà nói, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen về những gì mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ dám trở thành môn đệ và thợ gặt của Chúa Giêsu, vì chúng ta sẽ bị thua và chết là cái chắc. Như Chúa đã nói, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Dạy gì mà đâm vào chỗ chết? Vì theo lẽ thông thường thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta và cho gia đình của chúng ta được sống hạnh phúc, được bình an khỏe mạnh và được an cư lạc nghiệp. Nói thì nói như vậy, nhưng dù chúng ta có muốn hay không, thì chúng ta cũng đã là chứng nhân của Chúa ngay từ khi chúng ta lãnh bí tích thanh tẩy. Và nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta trở nên những chi thể của Chúa Giêsu là Kitô hữu, và đã được thông dự vào chức vụ ngôn sứ, tức là sứ vụ loan báo tin mừng của Ngài. Chính vì thế mà trách nhiệm rao giảng tin mừng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nhưng cũng chính vì thân phận của con người chúng ta mỏng giòn yếu đuối, chưa tin tưởng tuyệt đối và chưa biết cậy trông phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, hơn nữa chúng ta cũng chưa thấm nhuần lời Chúa cho chính bản thân của mình, thậm chí lời Chúa còn rất xa lạ đối với chúng ta, nên chúng ta thường có thái độ e dè và nhát đảm trước những khó khăn và thử thách trong việc xây dựng nước Chúa và đem tin mừng cứu độ đến với những anh chị em khác. Thực ra, thánh đồng truyền giáo bao la, đó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người và cũng không phải của cá nhân chúng ta, mà chính là của Chúa. Ngài mới là chủ sai thợ của mình ra đi. Cánh đồng thì không thiếu lúa chín, nhưng chỉ thiếu những người thợ không tin vào Thiên Chúa là Ngài làm chủ cánh đồng. Khi thật sự tin Chúa là chủ, chúng ta mới không phản bội cái sứ mệnh rao giảng của mình trong công việc sử dụng quyền lực và phương tiện trần gian. Và cũng chớ chính nhờ niềm tin đó, chúng ta sẽ dễ dàng sống khiêm tốn hơn và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khiêm tốn chắc chắn là bí quyết cho công cuộc rao giảng tin mừng và sinh hoa kết quả dồi dào. Chỉ những người có lòng tin, Thiên Chúa mới thực thi tất cả quyền năng tuyệt đối của Ngài. Chỉ nơi những con người khiêm tốn mới biết nhường bước và đón chào ông chủ là Thiên Chúa vào cánh đồng lúa chín. Thật vậy, mỗi khi chúng ta bị lấy hết tất cả mọi thứ, cả tinh thần lẫn vật chất, thì chúng ta còn gì nữa đâu mà kiêu hãnh. Tất cả mọi phương tiện và tương quan xã hội đều phải trở thành như xa lạ đối với chúng ta. Như Chúa đã nói, các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Tất cả hãy ưu tiên cho Chúa, và chỉ còn một mình ta với Chúa trong công cuộc xây dựng và rao giảng về nước Thiên Chúa mà thôi. Rồi chúng ta cũng nghe Chúa căn dặn các tông đồ, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Thử hỏi có người môn đệ nào chẳng run sợ. Run sợ vì lực lượng không cân xứng, cuộc đối đầu vượt quá tầm mức của con chiên. Sao Chúa lại không sai họ vào giữa đoàn chiên, có phải tốt hơn không? làm sao chiến thắng được lực lượng và sự ác lớn mạnh như thế? Như chúng ta đã nghe thấy, kết quả là phần con chiên. Thật quá bất ngờ. Rõ ràng sức mạnh không phải từ môn đệ, nhưng từ ông chủ và từ thầy của mình. Nếu thầy không là Chúa, làm sao có thể chiến thắng lớn lao như thế? Và chúng ta cũng phải nói rằng, chiến thắng lớn lao đó phát xuất từ thập giá. Như chúng ta cũng đã nghe trong bài đọc hai trích thư của Thánh Phaolô tông đồ, và Ngài đã nói rằng, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá của Đức Giêsu Kitô. Và Ngài còn nói tiếp, nhờ cái thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Trước đây, các môn đệ đã từng coi thập giá là biểu tượng cho sự thất bại và là gương mù cho dân ngoại. Nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh người trên mọi sự, vì Đức Giêsu đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Khi tuyệt đối vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, Người đã khám phá tất cả sức mạnh của tình yêu, của sự thật, cần thiết cho công cuộc giải thoát nhân loại như thế nào. Vì thế, Ngài đã tìm được niềm vui và cũng trở thành nguồn vui bất tận cho mọi người. Khi gặp khổ đau, thập giá và cái chết, Đức Giêsu đã kiên nhẫn biết chừng nào. Người kiên nhẫn vì tin rằng đó là thánh ý của Chúa Cha. Tình yêu Chúa Cha đã khiến Ngài có sức mạnh phi thường và không đối lực nào có thể thắng nổi. Chính vì lẽ đó, tin tưởng nơi Chúa, tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giêsu cũng sẽ nhận ra rằng giới hạn và yếu kém của mình, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy được những hoa trái lạ lùng do bàn tay Thiên Chúa hành động. Qua những phương tiện nghèo nàn, những con người khiêm tốn, đơn sơ, bé mọn, sau một ngày mệt nhọc trong cánh đồng của Chúa, nhóm 72 trở về rất vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con, tất cả đều nhờ sức mạnh của Chúa. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, không phải lúc nào cuộc hành trình nào cũng trải đầy hoa. Có nhiều lúc không êm ả chút nào. Những biến cố lớn nhỏ thường xuyên ập đến. Khi gặp thử thách như thế, có những người môn đệ quên cả việc rao giảng tin mừng, và còn bẻ cong tin mừng theo thời đại và hoàn cảnh, mong thỏa mãn những nhu cầu trần tục. Họ tin vào sức mạnh phương tiện như các tổ chức trần thế, cố gây sức mạnh bằng cách tăng cường nhân sự, phương tiện, của cái quyền lực, danh vọng, vân vân. Nhưng sức mạnh của nước Thiên Chúa không đến từ những phương tiện trần thế. Nước Thiên Chúa không thể biến đổi đến nỗi đánh mất bản chất. Người môn đệ phải có lập trường dứt khoát và rõ rệt. Chính Chúa Giêsu đã minh xác với các môn đệ của Ngài như thế. Dù được đón tiếp hay không, họ phải nhất quyết rao giảng cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Không phải vì sói rừng quá đông mà khiếp đảm đến nỗi không dám mở miệng rao giảng nước Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy, là những chứng nhân của Chúa Kitô, chúng ta phải nói về nước Thiên Chúa, nơi mà lòng chúng ta chỉ thấy sung sướng, hân hoan vui mừng và bình an hạnh phúc thật sự ngự trị. Như chúng ta cũng đã nghe tiên tri Isaiah nói trong bài đọc 1 khi ông diễn tả về một Jerusalem mới. Với tất cả tâm tình của một người con, chúng ta cùng nhau xin Chúa biến đổi tâm hồn và lòng trí, để chúng ta luôn luôn là những người con biết tin tưởng, cậy trông và phó thác vào chương trình tình yêu cứu độ của Chúa, để rồi chúng ta biết ra đi, loan báo tin vui này cho tất cả mọi người. Với tất cả lòng tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần ơi, Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, rằng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, tại quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình hà mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, biết người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của người, với ước mong trở nên những sứ giả tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gửi nhiều thợ gặt lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khát vọng sâu xa nhất của con người ở mọi thời đại là được sống trong bình an hạnh phúc. Chúng ta xin Chúa ban hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh, để hết thảy mọi người đều được sống hạnh phúc và an bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tin tưởng vào Chúa quan phòng là thái độ người Kitô hữu cần có trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa mỗi khi gặp thử thách gian truân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Số linh mục trên thế giới ngày nay thiếu hụt trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết góp phần vào việc đào tạo linh mục tương lai cho các giáo phận, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng việc rộng rãi giúp đỡ chủng viện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai chúng con đem tin mừng cứu độ, mang sứ điệp yêu thương đến cho biết bao anh chị em chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết dùng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ tận tụy là mà làm tròn sứ mạng này. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Lời dạy Chúa con đây, Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hối cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng cu lê chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang ơn về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng ca ngợi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan thiện Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio và các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Nhiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Nhiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Nhiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin Ngài cho dân thánh nâng niu buồn nơi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao sao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao sao danh trong sáng trên đôi tay mơ rộng, trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù chân
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha chỉ có một buổi gặp gỡ cộng đồng dân Chúa vào lúc đọc kinh truyền tin. Nhưng rồi trong tuần sau đó, Ngài đã chủ sự nhiều buổi cử hành phụng vụ trọng thể nhân dịp đại lễ 29 tháng 6, đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô tại hai thánh đường dân kính hai vị. Đề tài của bài huấn đức lúc đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua đã dựa trên các bài đọc sách thánh của thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên. Thánh Luca kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với vài thanh niên được mời gọi đi theo Người với những yêu sách xem ra quá đáng. Tuy nhiên, những đòi hỏi này có thể hiểu được nếu nhìn trong tương quan của tình yêu là nòng cốt của sự tự do mà Chúa Giêsu đã chinh phục cho chúng ta, theo như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi các tín hữu Galat. Sau khi ban phép lành tòa thánh, trong những lời chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến lễ phong chân phước cho tu sĩ Estefan Neme diễn ra vào sáng Chủ nhật tại Phitan bên Liban. Vị tân chân phước sống vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, đã làm chứng tá cho tin mừng qua sự cần cù lao động và cầu nguyện liên lỉ. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng 6, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, le letture bibliche della Santa Messa di questa domenica mi danno l'opportunità di riprendere il tema della chiamata di Cristo.
Anh chị em thân mến, các bài đọc sách thánh trong thánh lễ Chúa Nhật là cơ hội để tôi trở lại đề tài tiếng gọi của Chúa Kitô và những yêu sách của nó. Đề tài này đã được đề cập tuần trước vào dịp lễ truyền chức cho các linh mục thuộc giáo phận Roma. Thực vậy, nếu ai may mắn được quen biết một người trẻ tuổi, nam hoặc nữ, đã từ bỏ gia đình, học đường hoặc nghề nghiệp để dâng mình cho Chúa, thì sẽ hiểu rõ nội dung câu chuyện. Đó là đáp trả cách triệt để tiếng gọi của Chúa. Và đây là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất ở trong giáo hội, khi được nhìn thấy hoặc chạm đến tác động của Thiên Chúa trên cuộc sống con người. Cảm nhận rằng Thiên Chúa không phải là cái gì trừu tượng, nhưng là một đấng cao trọng và mạnh mẽ, có khả năng lấp đầy trái tim con người. Một đấng sống động và gần gũi, yêu thương chúng ta và muốn được yêu thương. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang khi trên đường hướng về Jerusalem đã gặp một vài người, có lẽ là đang tuổi thanh xuân. Họ hứa sẽ đi theo người khắp nơi. Người đã tỏ ra rất yêu sách đối với họ, cảnh báo cho họ biết rằng con người, tức đứng thiên sai, không có chỗ gối đầu, nghĩa là không có một nơi thường trú, và ai đã chọn làm việc với người trong cánh đồng của Thiên Chúa thì không được quay trở lại. Với một người khác, Chúa Giêsu nói, hãy theo tôi, và yêu cầu anh cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình. Những đòi hỏi này xem ra quá đáng, nhưng thực ra chúng diễn tả sự mới mẻ và ưu tiên của nước Thiên Chúa hiện diện ở nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô. Nói cho cùng, tính cách triệt để bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu là kẻ đầu tiên đã vâng theo. Phàm ai từ bỏ tất cả, ngay chính bản thân mình, thì đi vào một chiều kích mới của tự do, được Thánh Phaolô định nghĩa như là bước theo Thánh Thần. Thánh Phaolô viết như sau: Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để cho ta được hưởng tự do. Và Ngài giải thích rằng hình thái mới của sự tự do mà Chúa Kitô đã chinh phục cho chúng ta hệ tại việc phục vụ lẫn nhau. Tự do và yêu thương trùng hợp với nhau. Ngược lại, việc tuân theo tính ích kỷ dẫn tới hiềm khích và xung đột. Các bạn thân mến, sắp hết tháng 6 dành cho việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính vào lễ Thánh Tâm Chúa, cùng với các linh mục trên thế giới, chúng ta đã lặp lại lòng cam kết nên thánh. Hôm nay, tôi xin mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn ngắm mầu nhiệm trái tim Chúa Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là người, ngõ hầu kính múc tận nguồn tình yêu của Thiên Chúa. Ai nhìn ngắm trái tim đã bị đâm thâu và mở toang ra vì yêu thương chúng ta, sẽ nghiệm thấy sự thật của lời cầu, Chúa là cõi phúc duy nhất của con, và sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Ôi mẹ Maria, mẹ đã đáp trả không chút dè dặt tiếng gọi của Chúa. Xin hãy thương nguyện cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Giờ đây chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei, Genitrix.
Udine feciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum feismus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại những lời khích lệ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 2 tháng 7 dành cho ông Mohammed Radi Ali Ansar, tân đại sứ Iraq cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Đức Thánh Cha đã khích lệ chính quyền Iraq dấn thân tạo dựng một xã hội an ninh và bình đẳng, để mọi công dân có thể góp phần kiến tạo một quốc gia Iraq an bình thịnh vượng. Đồng thời, Đức Thánh Cha tái khẳng định phần đóng góp của Kitô hữu cho đất nước Iraq, quê hương của tổ phụ Abraham, là cha của các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo trong đức tin. Nhắc tới ý chí can đảm của người dân Iraq, quyết tâm lựa chọn nền dân chủ và xã hội đa nguyên, nên đã đi đầu phiếu đông đảo hồi tháng 3 năm 2010, bất chấp mọi đe dọa của nạn khủng bố phá hoại. Đức Thánh Cha cầu mong chính quyền mau được thành lập và hoạt động hữu hiệu để đáp ứng các nguyện vọng ấy của người dân. Tân chính quyền Iraq cần có các biện pháp bảo đảm an ninh cho mọi thành phần xã hội, đặc biệt là các nhóm thiểu số. Trong lịch sử nước này, Kitô hữu đã hiện diện ngay trong các thế kỷ đầu, và tuy là một thiểu số, giáo hội đã góp phần tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Iraq qua các hoạt động giáo dục và y tế. Họ mong muốn có các điều kiện thuận lợi để có thể ở lại trên quê hương và tiếp tục góp phần thăng tiến chính trị, xã hội, kinh tế cho đất nước, mà không bị bó buộc phải di cư đi nơi khác. Trong các năm qua, đã xảy ra nhiều bạo lực khủng bố chống lại các thành phần vô tội cả Hồi giáo lẫn Kitô. Các hành động gây chết chóc này trái nghịch với các giáo huấn của Hồi giáo cũng như Kitô giáo. Các đau khổ chung đó có thể là mối dây nối kết các tín hữu của cả hai tôn giáo trong dấn thân hòa giải đất nước, noi gương những người con của Iraq nạn nhân của bạo lực như Đức Cha Farah Raho, Linh Mục Ragit Ghani, Linh Mục Rakhit Ghani và nhiều tín hữu khác. Ước chi hy sinh của các vị và của biết bao nhiêu công dân Iraq khác củng cố quyết tâm xây dựng một quốc gia an ninh và ổn định. Nhắc tới quyết tâm của chính quyền Iraq trong việc tôn trọng các quyền con người, Đức Thánh Cha khẳng định tầm quan trọng của việc thừa nhận, bảo vệ và thăng tiến các quyền căn bản của con người trong việc xây dựng một xã hội thực sự lành mạnh. Trong số các quyền cần tôn trọng hoàn toàn, có quyền tự do tôn giáo và tự do thờ phượng. Chúng là thước đo các quyền tự do, vì cho phép người dân sống phù hợp với phẩm giá của họ được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, thật là điều đáng mong ước nếu các quyền này không bị luật lệ hạn chế, nhưng được bảo đảm và thăng tiến để xã hội Iraq có thể góp phần xây dựng một môi sinh công bằng, luân lý và hòa bình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng hy vọng rằng Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông sắp tới sẽ cống hiến cơ hội giúp khám phá ra vai trò và chứng tá của các tín hữu Kitô trong các vùng đất của Kinh Thánh, và thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các tôn giáo, để góp phần vào việc củng cố sự sống chung hòa bình và tôn trọng giữa các tín hữu mọi tôn giáo trong vùng. Đức Thánh Cha cầu mong cho đất nước Iraq sớm ra khỏi kinh nghiệm khó khăn đã kéo dài hàng chục năm nay, để trở thành mô thức của tinh thần khoan hòa, cộng tác giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo, cũng như tín hữu các tôn giáo khác, để phục vụ các anh chị em cần được trợ giúp. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.